Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi đang trình bày đề tài Phụ Nữ và Cám Dỗ trong đời sống. Ngoài việc bị cám dỗ quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài, bị cám dỗ sống ích kỷ, chỉ lo cho gia đình mình mà không quan tâm đến người chung quanh. Chị em phụ nữ chúng ta còn bị cám dỗ, ham mê vật chất và đua đòi với bạn bè. Có những lúc chúng ta bị cám dỗ dùng tiền bạc, mua sắm, không phải vì nhu cầu, nhưng vì những lý do không chính đáng. Chẳng hạn như mua sắm những món đắt tiền, để chứng tỏ mình không thua kém ai, hoặc phung phí tiền bạc để chứng tỏ mình có quyền trên ngân quỹ của gia đình. Đây là những điều chúng tôi nói đến trong bài kỳ trước. Ngoài ra, chúng ta cũng cần tránh những điều sau đây. Điều thứ ba là tiêu xài tiền bạc phung phí vì tự ti mặc cảm, vì thương hại chính mình. Có người đã có đầy đủ mọi điều cần dùng, lắm khi là dư thừa nữa, nhưng vẫn cứ thích đi mua sắm. Hôm nay mua thêm một cái áo, mai lại mua một đôi giày, hoặc một món mỹ phẩm, một món nữ trang, là những điều mình không cần. Động cơ thúc đẩy người đó mua sắm cách phí phạm và vô lý là vì trong lòng có điều buồn phiền, hoặc mang tự ti mặc cảm, như buồn vì mình không xinh đẹp như người khác, hoặc mặc cảm là vì đã lớn tuổi mà chưa có người yêu. Những người mang nỗi buồn hay mặc cảm như thế thường nghĩ vì không được vui hưởng những điều mọi người khác có, nên mình có quyền đi tìm niềm vui trong sự vui chơi, mua sắm những gì mình mơ ước để bù đắp khoảng trống trong lòng hay để bớt đi nỗi buồn. Những chị em này tìm kiếm sự thỏa nguyện nơi vật chất, dùng vật chất để bù đắp nỗi cô đơn hay những thiệt thòi mình phải chịu. Các thiếu nữ độc thân có việc làm tốt, đồng lương cao, hoặc những người vợ trong gia đình giàu có nhưng bị chồng bỏ đi theo người khác, thường nằm trong số những người phung phí tiền bạc vào những điều không cần thiết như thế. Cũng có người khi tinh thần căng thẳng, có nhiều nan đề phải giải quyết, thì đi mua sắm để tâm trí được thư giãn, trong lòng thấy vui vì được làm điều mình thích làm và không phải nghĩ đến nan đề trước mắt. Thưa quý vị, chi dùng tiền bạc hay mua sắm trong những lúc thiếu khôn ngoan, sáng suốt như thế, chúng ta rất dễ phí phạm tiền bạc. Vì vậy, đây là điều chúng ta cần tránh. Điều thứ tư là mua về để đó chứ không dùng, nhưng không mua không chịu được. Có người không cần những gì quảng cáo trên báo, trên tivi, cũng không cần những gì bày bán ngoài phố. Nhưng khi thấy những món hàng đó trình bày cách đẹp mắt, bán với giá rẻ, thì trong lòng có sự thôi thúc muốn mua, không mua không chịu được, dù không biết mình mua để làm gì. Nếu trong lòng chúng ta có tính thích mua sắm như thế, cũng là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta đang bị cám dỗ về vật chất. Một trường hợp khác nữa là khi chúng ta bỏ tiền ra mua một món đồ không phải vì cần dùng, nhưng vì đó là món hàng thời trang mới nhất, ai cũng ưa thích hoặc ai cũng có mà chúng ta chưa có. Đây cũng là điều cho thấy chúng ta bị vật chất lôi cuốn. Điều thứ năm là vay mượn tiền người khác để mua sắm. Đây cũng là điều nhiều chị em vấp phải. Nếu chúng ta đau ốm hay gặp tai nạn rủi ro, xe cộ bị hư, phải tốn kém tiền bạc, nhưng vì hoàn cảnh eo hẹp của gia đình, chúng ta phải đi vay mượn. Đó là điều chính đáng và cần thiết. Trong những trường hợp này, chúng ta không thể làm khác hơn được. Tuy nhiên, cũng có những người không ngại đi mượn tiền bạn bè, bà con để mua nữ trang, mua mỹ phẩm, quần áo mới, vân vân. Là những món mình không cần, nhưng chỉ vì quá ham thích nên muốn mua dù không có tiền. Đây cũng là trường hợp những người không khá giả nhưng muốn xài sang để che giấu cái nghèo của mình, hoặc muốn xài sang để phô trương. Chúng ta không nên vay mượn để mua những điều mình muốn chứ không thật sự cần. Lời Chúa dạy chúng ta đừng mắc nợ ai điều gì ngoại trừ món nợ yêu thương nhau. Trích thư Roma chương 13 câu 8. Chúng ta cần sánh lối sống phồn vinh giả tạo để phô trương, để tạo ấn tượng với người chung quanh. Giá trị thật của con người không ở nơi vật chất, tiền bạc người đó có. Chúng ta cũng không nên định giá trị của một người dựa vào cách người đó ăn mặc hay những tài sản, tiền bạc người đó sở hữu. Ngày xưa, khi có một người đến nhờ Chúa Giê-xu giúp phân xử trong việc chia gia tài, Chúa phán: "Ai đặt ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi, hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật." Trích Phúc Âm Luca chương 12 câu 14 và 15. Chúa phán: "Sự sống của con người không phải cốt tại của cải dư dật." Điều thứ sáu chúng ta cần tránh để không ngã vào cám dỗ của vật chất. Đó là lúc nào cũng nghĩ đến nhu cầu vật chất, không còn tâm trí hay thì giờ quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Nếu người tin Chúa mà lúc nào cũng lo lắng về nhu cầu vật chất, như nhà cửa, xe cộ, công ăn, việc làm, buôn bán, vân vân, đến nỗi không còn thì giờ, tâm trí, nghĩ đến nhu cầu tâm linh, là người đó đang bị vật chất cám dỗ. Nếu chúng ta không dám nghỉ làm hay nghỉ buôn bán trong ngày Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa, học lời Chúa và lo công việc Chúa với anh chị em trong hội thánh, nhưng thấy ngày nào mình cũng phải đi làm, phải đi buôn bán để không bị thua lỗ, bị thiệt thòi, là chúng ta đang bị cám dỗ về vật chất. Ngoài ra, nếu trong gia đình chúng ta, vợ với chồng, cha mẹ và con cái lúc nào cũng bàn bạc về công ăn việc làm, về chuyện tiền bạc, đến nỗi không có thì giờ đọc kinh thánh, cầu nguyện với nhau, cũng không quan tâm đến người hư mất hay công việc nhà Chúa, đó cũng là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang làm nô lệ cho vật chất. Là người chủ gia đình, chúng ta cần quan tâm, hướng dẫn con cái tin cậy Chúa trong mọi phương diện, tôn Chúa làm chủ đời sống và hết lòng thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Công ăn việc làm và tiền bạc chỉ là phương tiện để chúng ta sống, chứ không phải là mục tiêu hay cứu cánh của đời sống. Chúa Giê-xu dạy về nhu cầu vật chất và sự lo lắng những lời như sau. Chúa phán: "Chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các con không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt giống như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy. Huống chi là các ngươi. Và đây là điều Chúa muốn chúng ta thực hành. Chúa dạy: ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm. Và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 24 đến 34. Thưa quý vị, lời Chúa dạy thật rõ ràng. Là con dân của Chúa, chúng ta được Ngài chăm sóc và cung ứng mọi nhu cầu trong đời sống hàng ngày. Vì thế chúng ta không nên lo lắng. Điều chúng ta cần quan tâm là tìm kiếm Chúa và ý muốn của Chúa cho đời sống mình. Tức là cần chăm sóc về mặt đức tin và tâm linh. Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều cần yếu trong đời sống vật chất. Một dấu hiệu khác cho thấy chúng ta đang bị vật chất trần gian cám dỗ đó là không thỏa nguyện với những gì Chúa đã ban, nhưng mơ ước được giàu hơn. Muốn có thêm điều này điều kia là những điều bạn bè có hoặc là điều chúng ta nhìn thấy chung quanh mình. Có gia đình người tín đồ kia được Chúa cho làm ăn phát đạt, đời sống kinh tế thoải mái, nhưng hai vợ chồng không thỏa lòng với những gì đã có trong tay. Khi bạn bè rủ hùng hạp làm ăn, nói rằng tiền sẽ đẻ ra tiền, hai vợ chồng liền bỏ ra một số tiền lớn để kinh doanh chung với bạn, để đầu tư với một công ty nước ngoài. Sau một thời gian công việc thất bại, không những tiền mất mà đức tin cũng sa sút, vợ chồng bất hòa, người này đổ lỗi cho người kia, đời sống không còn bình an vui vẻ như trước nữa. Tất cả chỉ vì không thỏa nguyện với điều mình có. Thưa quý vị, chúng ta cần nhìn lại xem mình có thỏa nguyện với việc làm hiện có, với số thu nhập Chúa ban cho hàng tháng hay không. Nếu chúng ta không đủ tiền nuôi sống gia đình, cần phải đi làm thêm hay phải tìm một công việc tốt hơn, hãy cầu nguyện dâng nhu cầu đó cho Chúa. Ngài sẽ mở đường, sẽ hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta không mơ ước được giàu có, nhưng được Chúa ban phước cho việc làm được kết quả tốt nên đời sống dư dật, điều đó không có gì là sai. Nhưng ngược lại, nếu đã được đầy đủ mà không thỏa lòng, lại muốn có thêm hoặc muốn được giàu có, đó là chúng ta đã bị vật chất cám dỗ. Đánh bạc, mua vé số, làm ăn liều lĩnh để có nhiều tiền một cách nhanh chóng là những điều người tin Chúa cần tránh. Đó là việc làm của những người ham mê vật chất, những người không kính sợ Chúa, không có lòng nhờ cậy Chúa. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ trong đề tài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.